sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2014 và cũng là chương trình phát thanh lần thứ 660 của Giờ của Mẹ tin yêu. Trong tháng 7 này, toàn thể giáo hội mừng kính ngày Đức Mẹ Camelo vào ngày 16 tháng 7. Xin Đức Mẹ ban cho quý vị được sự bình an và được sự bảo vệ của thiên đàng. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay, lời cầu nguyện. Câu chuyện về mẹ Camelo hiện ra với Thánh Simon Stock. Câu chuyện chàng chuỗi nhiệm màu nói về mẹ Teresa Canquita. Câu chuyện Đức Mẹ Akita Nhật Bản. Cảm nghiệm của một linh mục được các linh hồn hiện về để xin cầu nguyện, thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh Đức Giáo Hoàng Francisco thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ Maria vào ngày 13 tháng 10, 2013. Lạy Đức Trinh Nữ Fatima Diễm Phúc, với lòng biết ơn, được đổi mới vì sự hiện diện từ mẫu của mẹ, chúng con hợp tiếng với tất cả mọi thế hệ đã chúc tụng mẹ là người Diễm Phúc. Nơi mẹ, chúng con ngợi khen những công trình bao la của Thiên Chúa, đấng không bao giờ mệt mỏi, từ bi cúi mình trên nhân loại, sầu muộn vì sự ác và tổn thương vì tội lỗi, để chữa lành và cứu vớt loài người. Xin mẹ vui lòng đón nhận hành động phó thác mà hôm nay, với lòng tin tưởng, chúng con thực hiện trước ảnh tượng này của mẹ mà chúng con rất quý mến. Chúng con chắc chắn rằng mỗi người chúng con đều quý giá trước mắt mẹ, và không điều gì trong tâm hồn chúng con xa lạ đối với mẹ. Chúng con để cái nhìn rất dịu dàng của mẹ đi tới chúng con và đón nhận sự âu yếm an ủi qua nụ cười của mẹ. Xin mẹ giữ gìn cuộc sống của chúng con trong vòng tay của mẹ. Xin chúc phúc và củng cố mọi ước muốn làm điều thiện. Xin khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin, nâng đỡ và soi sáng đức cậy, khích động và linh hoạt đức ái. Xin mẹ hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường thánh thiện, dạy chúng con tình yêu của mẹ, ưu tiên dành cho những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị loại trừ và đau khổ, các tội nhân và những người có tâm hồn lạc hướng. Xin tập hợp tất cả dưới sự che chở của mẹ và giao phó tất cả cho con yêu dấu của mẹ là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock năm 1251. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock năm 1251. Theo lịch sử dòng Camelo, ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock tại Alresford, thuộc vùng Kent, Anh Quốc, ban cho ngài áo Đức Mẹ và dạy các tu sĩ nam nữ trong dòng mang áo Đức Mẹ tận hiến và cầu khẩn nhờ mẹ để được mẹ bảo đảm phần rỗi đời đời. Đức Mẹ nói với Thánh Simon Stock: "Này con hãy nhìn dấu hiệu phần rỗi. Bất cứ người nào mặc áo này khi chết sẽ không phải chịu lửa đời đời. Áo Đức Mẹ núi Camelo gồm có hai mảnh vải nỉ màu nâu, màu áo rồng Camelo được nối với nhau bằng hai sợi dây để đeo qua hai vai, một mảnh trước ngực, một mảnh ở lưng. Thường thường trên một mảnh có hình Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock, mảnh kia có ảnh Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng Giêsu. Áo Đức Mẹ ban cho Thánh Simon Stock được giáo hội nhìn nhận và khuyến khích. Ngày nay các tín hữu Công giáo vẫn nhiều người mang trong mình để tỏ lòng kính yêu, ký thác cuộc đời, nhất là phần rỗi đời đời cho mẹ, để gia nhập gia đình Camelo và mang áo Đức Mẹ Camelo. Người ta xin một linh mục ghi tên gia nhập chỉ một lần suốt đời. Áo Đức Mẹ cũ rách có thể thay thế, áo Đức Mẹ bằng vải có thể được thay bằng ảnh áo Đức Mẹ bằng kim loại. Một mặt có hình Đức Mẹ núi Camelo và hình Thánh Tâm Chúa Giêsu ở mặt kia. Người gia nhập gia đình Camelo và mang áo Đức Mẹ cần sống đời Kitô hữu nhiệt thành, theo giáo huấn phúc âm, lãnh nhận các nhiệm tích, bày tỏ lòng tận hiến đặc biệt cho Đức Mẹ bằng việc ăn năn thống hối, cầu nguyện và hãm mình hằng ngày.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Chàng chuỗi nhiệm màu. Câu chuyện kể lại cuộc gặp gỡ giữa mẹ Teresa Canquita và một thương gia người Mỹ như sau. Trên một chuyến máy bay, vị thương gia trẻ tên là Jim Caiso ngồi kề bên mẹ Teresa và một nữ tu khác. Jim Caiso nhận ra ngay khuôn mặt của người nữ tu thường được báo chí nhắc đến khi những người hành khách cuối cùng ngồi vào yên vị trên máy bay. Thì Jim thấy hai người nữ tu từ từ rút chuỗi ra khỏi áo và lâm râm cầu kinh. Tuy không phải là một người Công giáo sùng đạo, nhưng Jim cũng cảm thấy bị lôi cuốn bởi sự cầu kinh của hai vị nữ tu này. Khi máy bay đã lên cao, mẹ Teresa quay nhìn người thanh niên và hỏi, anh có thường lần chuỗi không? Anh trả lời, thưa không. Anh vừa trả lời thì mẹ cầm tay anh, trao cho anh chàng chuỗi rồi mỉm cười nói, vậy thì hãy bắt đầu lần chuỗi đi. Ra khỏi phi trường, Jim vẫn còn cầm trên tay chàng chuỗi của mẹ Teresa Canquita. Anh kể lại cho vợ về cuộc gặp gỡ với mẹ Teresa và kết luận như sau. Anh có cảm tưởng như mình đã gặp một nữ tu tích thực của Chúa. 9 tháng sau, Jim và vợ anh đến thăm một người phụ nữ đã từng là bạn của hai người từ nhiều năm qua. Người phụ nữ này, bác sĩ cho biết bà đã bị ung thư tử cung. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đáng lo ngại. Nghe thế, Jim đưa tay vào túi quần, rút ra chàng chuỗi của mẹ Teresa Canquita và trao cho người bạn. Anh nói như sau, chị hãy cầm lấy cái này, nó sẽ giúp chị. Mặc dù không phải là người Công giáo, người bạn này vẫn mở rộng bàn tay ra và trân trọng đón nhận món quà quý giá ấy. Một năm sau gặp lại vợ chồng Jim, người phụ nữ vui vẻ cho biết bà đã mang trong mình chàng chuỗi trong suốt năm qua và giờ đây trao lại cho Jim để may ra có thể còn giúp đỡ cho người khác. Trong thời gian đó, người chị vợ của Jim đang bị khủng hoảng sau cuộc ly dị. Bà cũng muốn được mượn chàng chuỗi của Jim. Sau này bà kể lại rằng, hàng đêm, tôi đeo chuỗi vào người. Tôi rất cô đơn và sợ hãi, nhưng khi mang chuỗi vào người, tôi cảm thấy như đang cầm lấy một bàn tay thân yêu. Chàng chuỗi màu nhiệm ấy không mấy chốc đã được trao từ tay người này đến người khác. Mỗi khi gặp khủng hoảng hay bệnh hoạn, người ta thường gọi điện thoại đến Jim để mượn cho bằng được chàng chuỗi ấy. Jim suy nghĩ, phải chăng chàng chuỗi có một sức mạnh lạ lùng, hay đúng hơn, sức mạnh tinh thần được canh tân nơi tất cả những ai mượn chàng chuỗi ấy. Jim chỉ biết rằng, hễ có ai ngỏ ý mượn chàng chuỗi, thì anh luôn đáp trả một cách vui vẻ, và lần nào anh cũng căn dặn, khi nào không cần nữa thì cho tôi xin lại, có thể sẽ có người khác cần đến. cuộc sống của Jim cũng thay đổi kể từ cuộc gặp gỡ đó với mẹ Teresa Canquita. Khi Jim nhớ lại rằng mẹ Teresa mang tất cả hành lý của mẹ trong cái xách tay nhỏ, anh cũng cảm thấy được thôi thúc để làm cho cuộc sống của anh được đơn giản hơn. Anh nói như sau, tôi luôn cố gắng nhớ, không phải là tiền bạc danh vọng, mà chính là tình yêu chúng ta dành cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày trên thế giới có biết bao nhiêu người tìm đến các trung tâm thánh mẫu để đốt lên một cây nến, rồi cầu nguyện và ra về trong thư thái hân hoan. Có người được chữa lành thân xác, có người vẫn tiếp tục chịu đau khổ, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận một phép lạ, đó là được đổi mới trong tâm hồn để có một cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, về con người. Đó là sứ điệp mà mẹ Maria vẫn tiếp tục ngỏ với con người thời đại, như một tràng chuỗi được lưu truyền cho nhau. Mẹ Maria cũng muốn cho sứ điệp đó được loan truyền cho tất cả mọi người. Tràng chuỗi mà những người tín hữu Kitô trao tặng cho mọi người, không gì khác hơn là cuộc sống yêu thương của họ, tình yêu mà họ luôn sẵn sàng trao tặng cho tha nhân. Đó chính là tràng chuỗi mân côi đẹp lòng mẹ Maria nhất vậy. Lạy mẹ Maria, xin cho con biết tìm đến mẹ trong những lúc gian nan khốn khó cuộc đời, đặc biệt trong tháng mân côi này. Xin cho con biết ăn năn hối cải và siêng năng lần hạt, như lời mẹ căn dặn năm xưa. Xin cho con nhận biết được sức mạnh nhiệm màu nơi tràng chuỗi mân côi. Amen.
Kinh Tâm xin gửi đến quý vị bài đọc Đức Mẹ Maria khóc tại Akita, Thiên Thần bản mệnh của nữ tu Anastasia Wawa, thuộc dòng nữ tỷ Chúa Giêsu Thánh Thể tuyên bố rằng có một ý nghĩa trong con số 101. Điều này chứng tỏ rằng tội lỗi gây ra cho thế giới bởi một người phụ nữ, và cũng nhờ một người phụ nữ mà ơn cứu độ đến với thế giới. Con số 0 ở giữa hai con số 1 có ý nghĩa là Thiên Chúa hằng sống là đấng hằng có đời đời. Đức Giám mục John Ito sáng lập ra dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Thánh Thể vào năm 1964. Tại Niigata, Akita, Nhật Bản. Thứ hai, mẹ của các quốc gia là đấng bảo vệ. Đức mẹ Maria hiện ra với bà Ida Perleman, thành phố Amsterdam, nước Hà Lan, vào ngày 11 tháng 2 1951. Mẹ là Đức mẹ Maria, mẹ của các quốc gia. Mẹ muốn mọi người biết đến tước hiệu này. Hãy để cho tất cả các con của nhân loại và các quốc gia và thế giới biết. Thứ ba, mẹ khóc 101 lần tại Akita, Nhật Bản. Nếu Đức Mẹ Maria làm cho khoảng 100.000 người chứng kiến phép lạ mặt trời quay tại Fatima, mặt trời nhảy múa và hóa ra nhiều màu sắc, và dường như muốn xa xuống làm cho dân chúng khiếp hãi, thì tại Akita, Đức Mẹ Maria khóc 101 lần trong 6 năm trường. Biến cố diệu kỳ này bắt đầu ngày 12 tháng 6 1973, khi một luồng sáng hiện ra trên nhà tạm của tu viện nơi nữ tu Annette tuyên hứa. 16 ngày sau đó, một vết thương có hình thánh giá hiện ra ở bên bàn tay trái của nữ tu Annette và chảy máu không ngừng và làm cho bà đau đớn. Thứ bốn, hãy rước lễ bằng lưỡi. Trong một thánh lễ, khi các nữ tu của dòng đang rước thánh thể Chúa trong tay họ, thì vết thương thánh ở bàn tay trái của nữ tu khép lại và gây đau đớn vô cùng cho vị nữ tu. Đó là theo lời kể của ông Nicky L. khi ông so sánh việc chịu mình thánh Chúa trên lưỡi, khi quỳ gối so sánh với việc chịu mình thánh Chúa bằng tay và đứng. Nữ tu Annette phải rước lễ bằng lưỡi, rồi thì một vết thương thánh giống như vết thương trước đó ở tay nữ tu Annette đã xuất hiện ở bàn tay phải của thánh tượng Đức Mẹ Maria Akita và máu chảy không ngừng. Ông Francis Musu Fukushima, người theo dõi các hiện tượng hiện ra ở Akita, viết một tác phẩm tên là Akita, Mother of Gods of Corodematus, tạm dịch là Mẹ Akita là đấng đồng công cứu chuộc, và những phép lạ thánh thể đã nói rằng cuộc khủng hoảng đức tin nghiêm trọng nhất là do người tín hữu không còn khả năng nhận ra sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Tại Akita, Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria lập chương trình làm sống lại đức tin của con người về sự hiện diện thực sự của Chúa bằng những bài học thánh thiêng về tầm quan trọng khi rước mình Thánh Chúa bằng lưỡi. Qua những thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho Akita và Fatima, thì cuộc lễ kỷ niệm 75 năm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima được cử hành tại Đại hội Quốc tế Akita. Các nhà thần học nhấn mạnh rằng các thông điệp chính của Akita quan tâm đến phép thánh thể và sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong giáo hội. Thứ năm, tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Kitô được tiên tri. Tại Fatima, nước Bồ Đào Nha và Akita, Nhật Bản, Đức Mẹ Maria nói với các thị nhân là hãy cầu nguyện rất nhiều cho Đức Giáo Hoàng, đọc kinh chuỗi mân côi hàng ngày, dâng những hy sinh và đền tạ vì tội lỗi của nhân loại, cuộc bách hại của giáo hội và sự trừng phạt đối với toàn thể nhân loại về tội lỗi của họ. Thứ sáu, những thông điệp quan trọng của Đức Mẹ Maria tại Akita. Vào ngày 13 tháng 10 năm 1973, kỷ niệm phép lạ mặt trời quay tại Fatima, Đức Mẹ Maria nói rằng những gì sẽ xảy ra cho thế giới trong thông điệp của mẹ. Như mẹ đã nói với con, nếu nhân loại không sám hối ăn năn và làm tốt hơn, thì Chúa Cha sẽ trừng phạt tất cả nhân loại. Đó là một cuộc trừng phạt lớn lao hơn thời Hồng Thủy. Chưa ai từng thấy bao giờ lửa đã rớt xuống từ bầu trời và xóa đi một phần lớn nhân loại, người tốt cũng như người xấu, kể cả các linh mục và các tín hữu. Những người sống sót sẽ cảm thấy cô đơn đến nỗi họ ước ao được chết. Tại Akita, thông điệp của mẹ nói về sự trừng phạt thế giới rất rõ ràng, và mẹ nói với tính cách khẩn cấp để thế giới biết được sự giận dữ của Chúa Cha. Ngài đang chuẩn bị một cuộc thanh tẩy cho toàn thể nhân loại. Với con của mẹ, mẹ can thiệp nhiều lần để làm êm cơn giận của Chúa Cha. Mẹ đã ngăn ngừa những tai họa bằng cách dâng lên Chúa Cha cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thánh giá. Máu thánh Chúa Giêsu và những linh hồn thân yêu đang an ủi Chúa để trở thành một đạo binh những linh hồn nạn nhân. Thứ bảy, chúng ta hãy là những linh hồn nạn nhân cho phần rỗi của các linh hồn. Một linh hồn nạn nhân là một tín hữu công giáo biết hiệp thông sự đau đớn của mình với sự đau đớn của Chúa Giêsu Kitô như những phương tiện thánh hóa và cứu chuộc các linh hồn. Một linh hồn nạn nhân quảng đại đáp lại lời kêu gọi đền tội cho tội lỗi của nhân loại qua sự khổ đau với lòng quảng đại, tình yêu lớn lao và đức tin mạnh mẽ. Nữ tu Annette là một linh hồn nạn nhân giống như nữ tu thị nhân Lucia Santos và hai người em họ của bà là chân phước Jacinta và Francisco Marto của Fatima. Suy niệm, mỗi người chúng ta đều có những nỗi thống khổ phần hồn và những bệnh tật phần xác. Nếu chúng ta than van thì không ích lợi gì mà còn đem lại sự trừng phạt cho mình. Vậy nếu chúng ta kết hiệp sự đau khổ của mình hàng ngày với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta đang trở nên những linh hồn nạn nhân mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria rất cần cho sự làm giảm cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Lạy Chúa, xin tha tội cho toàn thể nhân loại chúng con. Xin ban ơn thánh của Chúa cho chúng con. để chúng con biết hiệp thông những nỗi thống khổ phần hồn và những đau đớn phần xác của chúng con với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, hầu làm nguôi cơn nghĩa nộ của Chúa Cha. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Xin cảm tạ tình yêu lớn lao mà Mẹ dành cho nhân loại chúng con. Ave Maria. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề Linh Mục được các linh hồn về xin cầu nguyện, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Linh Mục Doug Lurick, một linh mục ở vùng Scottsdale, tiểu bang Arizona, đã xây một nhà nguyện để cầu cho các linh hồn luyện ngục vì Ngài đã được các linh hồn về xin Ngài cầu nguyện cho họ. Cha Doug Lurick là người Anh giáo đổi sang Công giáo, nay là linh mục của giáo xứ lớn ở vùng Phoenix. Ngài nói rằng Thiên Chúa dùng một số các cảm nghiệm thần bí khác thường để hướng dẫn Ngài trở nên một thành viên Công giáo sốt sắng và siêng năng làm việc sùng kính. Các việc sùng kính này gồm có những lời cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Điều này không được các tín hữu tin lành và các giáo phái khác chấp nhận. Người tin lành chỉ tin có hai nơi là thiên đàng và hỏa ngục. Nhà nguyện này được gọi là The Holy Souls Oratory, tạm dịch là nhà cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Cha Lurick năm nay 77 tuổi, nhưng còn mạnh khỏe và đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài kể rằng có khoảng trên 10 lần các linh hồn về với Ngài, và có khi đứng bên giường Ngài ngủ vào ban đêm. Ngài thường cầu nguyện cho các linh hồn để họ được Chúa Giêsu cứu thoát khỏi luyện ngục. Cha Lurick trở nên một linh mục Công giáo vào năm 1984. Cha có vợ và 4 người con và 15 người cháu nội ngoại. Khi Ngài còn phục vụ tại nhà thờ Anh giáo St. Andrew, vùng Nogal, gần biên giới Mexico, thì nhà thờ này được xây dựng trên một nghĩa địa của người Mỹ da đỏ. Những người này thường rất hiền lành. Ngài kể, có lần chúng tôi đào một cái giếng khô để dành cho nước rửa chén thánh được đổ vào nơi giếng khô này, thì những người làm công đưa cho tôi mấy cái hũ cho. Chúng tôi liền gọi cho Đại học University of Arizona vì họ có những nhà khảo cứu và họ đến ngay.
Câu chuyện rất thú vị. Các nhà khảo cứu hỏi có thấy sự gì liên quan đến những hũ ấy không? Tôi đáp có 2 lần. Khi tôi vào nhà thờ và ngồi xuống băng ghế, thì có tiếng động kẽo kẹt, dường như có nhiều người ngồi ở ghế đó. Rồi ở hàng ghế bên kia cũng có những tiếng kẽo kẹt của ai đó ngồi. Tôi khám phá ra, có một ông già hay theo sau tôi. Tôi bèn gọi điện thoại cho vị linh mục ở đó trước tôi để hỏi Ngài xem Ngài có cảm nghiệm gì không. Ngài không có cảm nghiệm gì, nhưng vợ Ngài thì có. Bà ta kể rằng có một ông già người Mỹ, da đỏ, thường đi theo bà, nhưng không làm hại bà. Đó là một linh hồn không thuộc về nơi ấy. Và một đêm trước khi các nhà khảo cứu đến, thì tôi có một giấc mơ. Tôi thấy có một ngọn đồi trơ trụi và một ông già. Ông cúi xuống cõng một cô gái nhỏ khoảng 8-9 tuổi. Tóc cô bé xõa dài và ông già có vẻ buồn phiền. Tôi tỉnh dậy và tự hỏi điều gì đã xảy ra. Sau đó người ta tìm được một hũ tro xác người đã được thiêu thành tro bụi. Đó là tro của một ông già và một hũ tro khác của một cô gái nhỏ. Những mảnh xương chứng tỏ họ đã chết cả ngàn năm trước. Họ là những người da đỏ thuộc bộ lạc Las Trincheras Indians. Tôi có cảm tưởng là cô gái đó chết thảm và người đàn ông già là ông ngoại của cô bé. Rồi khi vị linh mục cầu nguyện cho hai linh hồn ấy, thì Ngài không thấy họ xuất hiện nữa. Có những linh hồn đi lang thang cả 10 thế kỷ, tức là cả 1000 năm. Vậy mà khi cha cầu nguyện cho họ, thì họ được bình an và không quấy nhiễu nữa. Người bạn của cha Lurick kể cho cha nghe rằng tổ tiên của người Mỹ da đỏ tin rằng người da đỏ có 2 linh hồn, một linh hồn canh giữ ngôi mộ và một linh hồn về với đấng tối cao.
Dialogic là tác giả của cuốn sách A Father's Heart Rosary Meditation for Dad, tạm dịch là tâm hồn của một người cha, suy gẫm chuỗi mân côi cầu nguyện cho cha. Ngài kể rằng có lần người ta gửi cho ngài một lúc đến 1.300 tấm thiệp, người gửi ở vùng Wisconsin, đã thu thập từ các đám tang và xin cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho mỗi linh hồn ấy. Ngài kể tiếp, từ đó trở đi có nhiều hiện tượng xảy ra và làm cho tôi sợ hãi. Trước khi trở thành một linh mục công giáo, thì cha Lorick đi đến vùng Phoenix để họp. Vào nửa đêm ngài thức giấc và thấy một phụ nữ và một con chó nhỏ đứng ngay dưới chân giường của ngài. Tôi sợ quá, hét lên. Sáng hôm sau tôi xuống văn phòng và hỏi nhân viên ở đó xem có người phụ nữ và một con chó nhỏ nào bị giết ở đây không. Người nhân viên nói, dạ có, đó là một phụ nữ và con chó nhỏ của bà, bị tai nạn xe và chết ngay ở trước cửa khách sạn. Ở Dallas tôi cũng sợ, vì có linh hồn đã về với tôi. Tôi xin Chúa ngừng lại, nếu có ai xin thì Chúa hãy làm đi. Vì con không thích chuyện này, thỉnh thoảng tôi thức dậy, và lại thấy một linh hồn về với mình. Nhưng đó là ý Chúa nên tôi chấp nhận và cầu bầu cho các linh hồn luyện ngục. Có lần tôi chôn cất một em trai 17 tuổi tên là Tony. Em đã sử dụng ma túy và tự tử. Tôi đã cầu nguyện cho em ấy trong mỗi thánh lễ và liên tiếp trong suốt một năm trường. Khoảng một năm sau, tôi đến nghĩa địa Queen of Heaven để cử hành một tang lễ khác của một em bé sơ sinh. Tôi đậu xe ở phía sau của nghĩa địa, rồi tôi đến cái lều để cầu nguyện và an ủi tang gia, rồi đi trở lại những ngôi mộ để đến xe mình. Bỗng dưng tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi. Cha đất, cha đất!
Tôi quay ra nhìn, nhưng không thấy có người nào cả. Tôi nhìn xuống thì thấy ngay ngôi mộ của Tony. Tôi tình cờ đi ngang qua đó, và tôi nghe tiếng nói của Tony trong tâm hồn. Tony nói rất rõ ràng. Cha đất ơi! Cảm ơn cha, có một số linh hồn đền tội luyện ngục ở ngay trên trái đất, có những người bị gắn chặt với nơi mà họ phạm tội, hay nơi mà họ chịu đau khổ, có những gì vướng mắc ở thế gian mà họ không thể quên được nên cứ lang thang vất vưởng. Có một cô gái trẻ nhìn thấy linh hồn của một vị linh mục mà không có miệng, khi tìm hiểu ra thì vị linh mục ấy đã tự tử bằng cách bắn đạn vào miệng của mình. Tôi tìm ra một phương cách hữu hiệu là xin thánh lễ cầu nguyện cho bất cứ một linh hồn nào đó đang bị vướng bận bởi những gì đã xảy ra ở trần gian mà không siêu thoát được. Cha dịu dàng nói với linh hồn ấy rằng hãy gọi tên Chúa Giêsu nhiều lần cho đến khi Ngài đến cứu giúp. Các bạn đọc thân mến, sau khi đọc xong bài này, mời các bạn xin ít nhất một thánh lễ cầu cho các linh hồn mồ côi ở luyện ngục vì không ai cầu nguyện cho họ cả. Xin cảm ơn các bạn.
Tin về thuốc đông trùng hạ thảo. Radio Giờ của Mẹ xin giới thiệu với quý vị thuốc đông trùng hạ thảo, loại tốt làm ở Hoa Kỳ. Giá sale là $65 cho một chai, gồm 90 viên. Thuốc bổ này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực, giảm huyết áp, giảm đường, giảm cholesterol xấu và những chức năng khác. Xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Xin trân trọng kính mời.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.